hai vợ chồng ông trưởng giả nhờ thầy lấy nước từ bi rí tắt lửa sân hận, nên không oán Phật sầu con nữa, mà lại còn thêm kính Tam Bảo, vâng lời thầy dạy. Ông bà tinh tấn tu hành, vừa đúng một năm, thì ôi thôi, người con thứ ba của ông bà cũng từ biệt ông bà dạo hồn nơi âm cảnh. Lúc bây giờ, từng thầy trò đã không còn thương mến, mà lại trở nên kẻ thù của ông bà. Ác tâm của ông bà nổi lên cực điểm. Nào phải điệp kinh sách Phật tượng trên bàn thờ, đều bị ông tuôn xuống đất một lượt, không còn một mảy may nào kính trọng cả. Từ đây, hãy ông thấy đến ông thầy hay cô ni nào đi ngang qua ngõ, nếu ông không đánh đập, thì cũng mắng chửi tồi tàn. Trải qua 2-3 năm trời, mà ông vẫn còn ôm lòng oán Phật, ghét tăng, hủy bán người tu hành. Các việc buồn, dồn dập, làm cho bà thưởng giả không ăn, không ngủ, khóc luôn cả ngày đêm, nên hai con mắt sưng vù và ra máu. Không bao lâu, bà cũng theo ba con trai của bà đồng về chính suối. Thế là ông trưởng giả chỉ còn một cô gái Úc tên là Lan Phương. Lan Phương tuổi vừa 29, nhan sắc lộng lẫy tuyệt vời, trong dung ngôn hạnh đều đặn vẹn toàn. Ông trưởng giả cưng nàng như trứng mỏng. Nàng thôi học từ khi anh thứ ba nàng từ biệt cõi trần để trở về an ủi cha già và thế cho các anh chăm nom săn sóc gia đình. Nàng là một cô gái rất hiếu hạnh, cả ngày chỉ lo việc nữ công và chăm nom từ bữa ăn cho cha già, nên cha nàng quý nàng như ngọc. Đã nhiều lần ông ngồi nghĩ đến việc gia đình và tương lai của con, ông đầy những nỗi lo buồn vì không có con trai để nối nghiệp, chỉ còn một đứa con út, song phận nó là gái rồi đây sẽ phải theo chồng. Sau mấy đêm nghỉ ngợi, ông tính ra được một kế là chọn một chàng rể không cần con nhà giàu có quan quyền, mà chỉ cần văn chương lỗi lạc để nối gia phong. Sau mấy lần suy tính, ông tuyên bố lên rằng nếu ai thi được đậu thì sẽ được một phần thưởng vô giá là một cô gái yêu quý của ông và một gia nghiệp triệu phú này. Trái lại, nếu người nào bị rớt sẽ bị đánh 100 roi đuổi ra. Lời tuyên bố được truyền khắp mọi nơi, từ già đến trẻ ai nấy cũng đều biết gia tài triệu phú và cô gái nhà ông trưởng giả, nên không biết bao nhiêu văn nhân thi sĩ tài ba lỗi lạc đều hy vọng chứa trang, mong sẽ lãnh được phần thưởng quý giá của đời họ. Nhưng đã bao nhiêu người rồi, khi đến thi chẳng những thất vọng không lãnh được phần thưởng quý báu ấy, trái lại còn bị đánh 100 roi và đuổi ra khỏi cửa. Bởi cuộc khảo thí quá khó khăn và nghiêm khắc, nên trải qua trên 1 năm trường mà ông trưởng giả chưa kén chọn được một chú rể nào cả, gần đến khúc đường bế tắc và thất vọng. Bỗng một hôm có một người phong độ giống tu sĩ, điệu bộ khoan thai và nhàn nhã, mặc đồ nâu sòng đến xin dự thí. Người gác cổng hỏi:
Xin hỏi thầy đi đâu đây?
Tôi nghe ông trưởng giả có mở cuộc thi để chọn rể tài nên tôi xin đến dự thí.
Xin lỗi ông nha, mấy lâu nay á biết bao nhiêu là bậc văn nhân tài tử đến dự thí, song rốt cuộc đều bị đánh đòn và đuổi ra. Huống chi ông á, tôi xem bộ tịch thiệt thà như thế này á, chắc không tránh khỏi bị đòn roi 100 roi lận, rồi bị đuổi ra nữa đó.
Không hề chi đâu,
miễn anh vui lòng cho tôi vào, mai xa thi được đậu, thì ơn ấy tôi chẳng dám quên.
Thôi được rồi, ông hãy đi theo tôi.
Nói xong, anh gác cửa liền dẫn chàng đi vào nhà. Khi vào tận nơi, ông trưởng giả vừa thấy, liền quát to, bảo anh gác cửa rằng:
Người không biết sao, đã lâu rồi, ta nghiêm cấm, không cho ông thầy, cô giải, lại giảng đến đây. Nay người còn dẫn vào. Đè lão ấy xuống, đánh 100 rồi, rồi đuổi ra lập tức cho ta nghe không?
Nghe vậy, thí sinh ôn tồn đáp rằng:
À, thưa cụ, cháu không phải là nhà sư cụ à?
Không phải nhà sư à? Không phải nhà sư sao lại cạo đầu?
Dạ, cháu muốn cho mát mẻ giảng tiện thì tắm rửa, và khỏi phải mất thì giờ chải gỡ.
Chàng còn dâu gì nữa chứ? Nếu không phải nhà sư, sao mặc đồ nâu sòng á?
Dạ thưa cụ, vì cháu ở gần chùa, nhà cháu nghèo khó, không tiền mua sắm, chỉ nhờ các sư bố thí y phục, nên cháu mới mặc đồ như thế này ạ.
Chàng nói chàng nghèo khổ, nếu quả thật như thế, thì chàng làm sao biết chữ để thi?
Dạ thưa cụ, khi cha mẹ cháu còn sinh tiền, có cho cháu đi học. Nhưng rủi thay, cha mẹ cháu khuất núi sớm, nên cháu phải cùi cúc và vất vả đến thế này. Hiện nay, hằng ngày cháu chỉ nhờ miếng cơm thừa của cô bác nuôi sống qua ngày, để theo đòi việc học tập. Nay nghe cụ mở cuộc thi chọn rể, cháu cũng xin đem chút tài mọn dự thí. Mong rằng, bỉ cực thới lai, gặp lúc thời lai phong tống đằng vương cát, cháu sẽ được thỏa mãn lòng hoài vọng bấy lâu nay.
Thôi được, chẳng hơn ngồi đó đi, để ta ra để thi cho. Nếu đậu thì ta sẽ làm đúng theo lời hứa, còn không thì chẳng phải bị đánh 100 rồi đuổi ra. Song lối thi này không phải như cách thi hương hay thi hội, nghĩa là không cần có bài vở gì cả, miễn ta chỉ đâu, chẳng lập tức ứng khẩu làm thi theo đó. Nếu hay và thích hợp với ý ta thì được đậu.
Dạ vâng.
Lúc bấy giờ, ông trưởng giả ngó ra trước ngõ, thấy hai cánh cửa, một cánh mở và một cánh khép, tòng bá trang hoàng hai bên đường đi. Ông liền chỉ tay vào cánh đó và bảo chàng là một bài thơ. Chàng thí sinh liền ứng khẩu ngâm: Môn tiền nhất phiến khai, tòng bá lưỡng biên bày, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là cửa ngoài một cánh mở, tòng bá hai hàng dài, nếu người theo đạo quấy, chẳng thấy đặng Như Lai. Nghe xong, ông trưởng giả giận mừng lẫn lộn, vì đã trên 1 năm rồi, không biết bao nhiêu người đến thi, mà chưa có ai tài đặc biệt hay lỗi lạc như trò này. Nhưng lòng ông đang thù oán Phật, mà ông nghe đến câu nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, là hai câu kệ trong kinh Kim Cang mà ông đã thường đọc tụng hơn 1 năm, nên lòng thêm tức giận và quát to lên rằng:
Người làm thi thì hay và đặc thiệt lắm, nhưng người không biết ta sao? Ta rất oán Phật, vì theo đạo Phật mà 3 đứa con trai ta đã chết, nên ta không muốn nghe đến tên Như Lai hay Phật nữa. Lỡ lần đầu ta tha thứ, nếu sau ngươi còn dùng đến danh tự Như Lai hay Phật, thì sẽ bị đánh 100 roi, đuổi ra ngay lập tức đó nha.
Dạ vâng ạ, những danh từ nào cụ cấm
cháu không dám tái phạm.
Ông trưởng giả êm dịu cơn nóng giận, lại nhìn ra trước sân, thấy có một con gà trống cồ, màu lông năm sắc, đang đập cánh gáy lên. Ông ôn tồn đưa tay chỉ và bảo làm thi. Chàng liền ứng khẩu ngâm: đình tiền hữu nhất kê, thân phi ngũ sắc ê, ngũ canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề. Nghĩa là trước sân con gà trống mập mạp đủ sắc lông, năm canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề.
Nghe xong, ông trưởng giả quát to lên:
rằng hay thì thật là hay, nhưng thật không ưa Phật pháp, quán ghét tăng ni, chẳng thích Bồ Tát, không chịu Bồ Đề. Sao người cứ dùng những danh từ ấy mãi? Lại nữa, người nói người không phải là nhà sư, sao rất thuộc những danh từ Phật pháp?
Thưa cụ, vì cháu ở gần chùa, thường nghe chư tăng đọc kinh, tự nhiên thấm nhiễm thôi, chứ thật không phải nhà sư. Nếu cháu thật là nhà sư thì đâu có dự thi như thế này.
Thôi thôi, ngươi đừng có nói chi nhiều lời. Hãy nằm xuống đây, chịu đánh 30 roi, rồi ta sẽ cho làm bài khác.
À, thưa cụ, xin cụ hãy xét kỹ mà dung thứ cho cháu. Cụ chỉ cấm không cho nói tới Phật và Như Lai, thì cháu không nói đến hai danh từ đó. Chứ cụ đâu có cấm dùng danh từ Bồ Tát hay Bồ Đề. Lại nữa, cụ bảo làm thi trong tức khắc, chỉ đâu phải đọc liền đó, không cho cháu được một phút suy nghĩ. Trong lúc cấp bách, lỡ lời chẳng kịp, vì túng vãng nên cháu nói lỡ như thế, xin cụ mở lượng khoan hồng mà dung thứ cho.
Ông trưởng giả nghe chẳng phân trần cũng phải, nên cơn nóng giận dịu xuống, bằng tha thứ cho chàng. Lúc bấy giờ, ông chỉ ngay bức tranh vẽ hình con cọp treo trên vách và bảo làm thi. Chàng liền ứng khẩu ngâm:
bích trưng hữu nhất hổ, thân ly tam xích thổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nghĩa là trên tường có con hổ, thân cách đất ba thước, trên báo bốn ơn dày, dưới cứu ba đường khổ.
Kinh Kim Cang Bát Nhã là một quyển kinh mà ông trưởng giả đã thuộc lầu. Trong bài kinh này, chàng dùng hai câu thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ là hai câu kệ trong kinh Kim Cang, vì chàng muốn thức tỉnh cho ông trưởng giả luôn luôn nhớ lại Phật pháp. Nhưng trái lại, khi nghe đến hai câu kinh, làm cho ông trưởng giả thêm thiêu gợi lại lửa hờn xưa. Vì ông nhớ, bởi tụng kinh này mà ba đứa con trai của ông bị chết. Lúc bấy giờ, ông nổi giận lôi đình, la quát ông sầm. Lần này quyết định không tha. Ông bảo:
nằm xuống, nằm xuống. Đã ba lần rồi, lần nào chàng cũng dùng đến danh từ trong kinh Phật, kêu gọi sự tức giận của ta.
Tay ông vừa đánh và miệng vừa la mắng, đập một hơi không biết mấy chục roi. Thấy thế, động mối từ tâm, nên Lan Phương, con gái ông, bước đến khuyên rằng:
thôi cha đừng đánh nữa. Vì người ta ở gần chùa chiền, thấm nhiễm đạo Phật đã lâu, hôm nay chỉ trong tức khắc, cha bảo họ phải bỏ những cái gì mà người ta đã thấm nhiễm thì không thể được. Để sau về ở nhà mình, lần hồi dạy dỗ, chàng sẽ làm được vừa lòng cha. Cha không nhớ cổ nhân dạy: cận châu giả xích, cận mặt giả hắc, gần mực thì đen, gần son thì đỏ hay sao? Hơn nữa, đã hơn một năm rồi, không biết bao nhiêu nhà thi sĩ văn nhân vào thi, xong rốt cuộc đều bị đòn đi ra, không có một người nào tài hay lỗi lạc như anh này. Cha chỉ đâu thì anh ứng khẩu năm thi liền đến đó, không cần suy nghĩ rất bạc thiệp, làm thi trong chớp nhoáng. Nếu cha còn chê nữa, thì con chắc chắn cha không tìm được một người nào hơn nữa.
Nói xong, cô bèn trở vào phòng. Sau mấy lời than vãn, cơn nóng giận dịu lần. Ông trưởng giả nghĩ thầm.
Có lẽ con mình đã thương chàng này,
nên ông cũng chiều theo ý muốn của con, tha đánh và bảo chàng đứng dậy